Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thế giới học được gì từ hai thế chiến? Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đào sâu việc huấn luyện tín hữu và tăng cường giáo dục để chống bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 12 tháng 9, dành cho các giám mục thuộc 47 giáo phận tại Congo, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài bày tỏ vui mừng vì các cộng đồng Kitô tại Congo đang phát triển, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng, như anh em biết, đối với giáo hội, điều cốt yếu không phải là vấn đề số lượng, nhưng là sự gắn bó hoàn toàn không chút dè dặt với Thiên Chúa, được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Chất lượng niềm tin nơi Chúa Kitô đã chết và sống lại, sự hiệp thông thân mật với Chúa, chính là nền tảng sự vững chắc của giáo hội. Vì thế điều quan trọng sinh tử là rao giảng tin mừng theo chiều sâu. Lòng trung thành với tin mừng, truyền thống và giáo huấn của Hội Thánh chính là những điểm tham chiếu vững chắc, bảo đảm sự tinh tuyền của nguồn sống mà anh em đang dẫn đưa dân Chúa đến. Đức Thánh Cha ghi nhận giáo hội tại Congo có rất nhiều người trẻ, và Ngài tỏ ra nhạy cảm đối với tình cảnh khó khăn của người trẻ. Ngài nói, tôi biết anh em chia sẻ những cơ cực, vui mừng và hy vọng của người trẻ. Tôi đặc biệt kinh hoàng khi nghĩ đến các trẻ em và người trẻ bị cưỡng bách gia nhập các lực lượng dân quân và bị bó buộc phải giết đồng bào của mình. Vì thế tôi khuyến khích anh em tăng cường việc mục vụ cho người trẻ. Phương thế hữu hiệu nhất để thắng bạo lực, những chênh lệch và chia rẽ bộ tộc chính là giúp người trẻ có tinh thần phê bình và đề nghị với họ một tiến trình trưởng thành trong các giá trị tin mừng. Cũng cần tăng cường việc mục vụ trong các đại học, cũng như trong các trường công giáo và công lập.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự băng hoại gia đình ở Congo do chiến tranh và nghèo đói gây ra. Ngài nói, điều không thể thiếu được là đề cao giá trị và khuyến khích tất cả các sáng kiến nhắm củng cố gia đình là nguồn mạch mọi tình huynh đệ, là nền tảng và là con đường đầu tiên dẫn đến hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi mời gọi anh em không ngừng hoạt động để thiết lập một nền hòa bình lâu bền và công chính qua một nền mục vụ đối thoại và hòa giải giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, đồng thời hỗ trợ tiến trình giải giáp và cổ võ sự cộng tác hữu hiệu với các tôn giáo khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các giám mục Congo sẽ tiếp tục hoạt động để nhạy cảm hóa chính quyền về việc kết thúc các cuộc thương thảo để ký một hiệp định với tòa thánh. Trong số gần 70 triệu dân tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đa số là tín hữu Kitô, trong đó có hơn 52% là tín hữu Công giáo. Các tín hữu Kitô khác chiếm 30% và có 10% theo Hồi giáo. 10% theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao khóa chú giải Kinh Thánh và kêu gọi các nhà chú giải làm tất cả những gì có thể để lãnh hội rõ ràng ý nghĩa của sách Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, dành cho các tham dự viên tuần lễ Kinh Thánh toàn quốc Italia lần thứ 43 tại Roma, Đức Thánh Cha nói, khóa chú giải Kinh Thánh trong giáo hội và trên thế giới chu toàn một công tác không thể thiếu được. Thật là một ảo tưởng và tỏ ra thiếu tôn trọng đối với Kinh Thánh, được linh hứng khi bỏ qua khoa chú giải. Sự tôn trọng đích thực đối với Kinh Thánh đòi phải thực hiện tất cả những cố gắng cần thiết để có thể nắm bắt rõ ràng ý nghĩa của Kinh Thánh. Dĩ nhiên không phải mọi Kitô hữu đều có thể đích thân nghiên cứu các văn bản kinh thánh. Nghĩa vụ này được ủy thác cho các nhà chú giải, các vị hữu trách trong lĩnh vực này để mưu ích cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng khoa chú giải kinh thánh Công giáo không phải chỉ để ý đến các khía cạnh phàm nhân của văn bản kinh thánh mà thôi. Khoa này cần giúp dân Kitô giáo nhận thức một cách rõ ràng hơn lời Chúa trong các bản văn ấy để hiểu rõ hơn, hầu sống trọn vẹn trong tình hiệp thông với Thiên Chúa. Để được như vậy, nhà chú giải cần biết nhận thức lời Chúa trong các bản văn, và điều này chỉ có thể nếu nhà chú giải có đời sống thiêng liêng nồng nhiệt, năng đối thoại với Chúa. Chẳng vậy việc nghiên cứu chú giải kinh thánh sẽ không đầy đủ và đánh mất mục tiêu chủ yếu của mình. Tuần lễ Kinh Thánh toàn quốc Italia năm nay đã tiến hành từ ngày 8 đến 12 tháng 9 với chủ đề Ai có thể kể lại những công trình quyền năng của Chúa? Thánh Vịnh 106 câu 2.
Roma, lễ kính Thánh Giáo Hoàng John 23 và John Paulo II được đưa vào lịch phụng vụ chung của toàn thể giáo hội. Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày hôm qua 12 tháng 9 cho biết, trước vô số những lời thỉnh cầu từ các nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định lễ kính hai Thánh Giáo Hoàng được ghi trong lịch phụng vụ chung của toàn thể giáo hội với bậc lễ nhớ tùy ý. Lễ Thánh John 23 vào ngày 11 tháng 10 và lễ Thánh John Paulo II vào ngày 22 tháng 10. Báo của Tòa Thánh đã đăng nguyên văn sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích về vấn đề này, kèm theo các lời nguyện, bài đọc lễ kính Thánh Giáo Hoàng 23. Sắc lệnh mang chữ ký ngày 29 tháng 5 năm nay của Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, và Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, Tổng Thư ký.
Chennai, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực tham gia lạc quyên cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại bang Jammu và Kashmir ở miền Bắc Ấn. Lụt vì mưa lũ từ ngày 7 tháng 9 vừa qua tại thung lũng Kashmir dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn đã làm cho gần 250 người thiệt mạng, hơn 700.000 người phải leo lên các mái nhà, các ngọn đồi và cây cao để tránh lụt. Báo chí cho biết con số các nạn nhân có thể cao hơn nhiều, vì nhiều vùng không có hệ thống viễn thông và đường liên lạc. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục Ấn Độ bày tỏ tình liên đới với hàng ngàn người đã bị mất gia cư và tài sản trong trận lụt nặng nề nhất từ 60 năm nay. Trong lời kêu gọi gửi đến các giám mục và các vị lãnh đạo khác của giáo hội, Đức Hồng Y Baselios Thottunkal, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, cũng mời gọi các cộng đồng tín hữu, các tổ chức và những người thiện chí quảng đại góp phần giúp các nạn nhân tái tạo cuộc sống. Caritas Ấn Độ cho biết dân chúng không có phương tiện để thông báo vị trí của họ cho các nhân viên cấp cứu, vì điện và các đường điện thoại, kể cả các anten điện thoại di động bị sụp. Caritas đã cứu trợ cấp thời cho 4.000 gia đình. 5 nhân viên đã được gửi đến miền Kashmir để thẩm định tình hình và cộng tác với các viên chức chính phủ để phối hợp công tác cứu trợ.
Tripoli, các tín hữu Công giáo ở Libya đang phải sống trong lo sợ và không được bảo vệ sau khi các chiến binh Hồi giáo chiếm được thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi, buộc các đại biểu quốc hội và chính phủ phải bỏ chạy. Cha Amado Barankel, phó bề trên cộng đoàn dòng Francisco ở Tripoli, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 9 tháng 9 vừa qua rằng, hầu hết các tín hữu Kitô không dám rời khỏi gia cư vì sợ bị bắt cóc. Hiện nay đang có tình trạng vô pháp luật và chúng tôi không được bảo vệ, không có an ninh. Hầu hết các thánh lễ được cử hành tại tư gia hoặc trong các căn hộ, giống như thời giáo hội sơ khai. Cha Barankel cũng cho biết các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục giữa các lực lượng Hồi giáo và lực lượng phò chính phủ ở thủ đô Libya và thành phố cảng Benghazi. Người Hồi giáo địa phương rất thân thiện đối với tín hữu Công giáo và thường thu xếp để người Công giáo có thể đi nhờ xe của họ, đồng thời cũng báo trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Tài sản của giáo hội hiện được canh giữ và các tín hữu Công giáo thận trọng, tránh du hành vì có nhiều trạm kiểm soát do các thành phần chiến binh Hồi giáo dựng lên. Cha Barankel nói, chúng tôi có thể cầu cứu với ai trong tình cảnh như thế? Chúng tôi không biết ai cai quản Libya bây giờ. cho đến khi Liên Hiệp Quốc làm được cái gì thì ở đây những kẻ có võ khí sẽ thống trị. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, phái viên của Liên Hiệp Quốc, ông Bernardino León, kêu gọi ngưng chiến trong cuộc nói chuyện ở thành phố Tobruk. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Libya đang lâm vào tình trạng hỗn độn trầm trọng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Gioan, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng ông Nicodemo rằng: Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến độ đã ban con một người để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ.
Đứng gần Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô có thân mẫu người. Vì thế, tín hữu Công giáo chân chính chỉ có thể suy niệm sâu xa về mầu nhiệm Thánh Giá, về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại nhờ sự trợ giúp của hiền mẫu nhân loại là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Lý do là vì Đức Mẹ Maria đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và theo sát cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu Kitô, theo sát đến tận đồi Golgotha và đứng dưới chân Thánh Giá cho đến khi Chúa Giêsu Kitô chút hơi thở cuối cùng. Đức Mẹ Maria đã thông phần trọn vẹn cuộc khổ nạn và trở thành đấng đồng công cứu chuộc với Đức Giêsu Kitô, con dấu ái của Đức Mẹ. Khiết tâm Đức Maria đập cùng nhịp với thánh tâm Chúa Giêsu Kitô xưa kia nơi trần gian cũng như ngày nay trên thiên quốc. Xin Mẹ Maria giúp tín hữu Công giáo suy niệm thấu đáo và thật lòng tôn vinh Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, tôn vinh trong đời sống riêng tư và đặc biệt dám can đảm tôn vinh Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô nơi công cộng, trong sinh hoạt tập thể cộng đoàn. Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô là dấu chứng của ơn cứu độ, của tình yêu thương, tình yêu tự hiến tự hủy cho đến chết và chết ô nhục trên thập giá. Chỉ có tình yêu mới giúp tín hữu Công giáo cảm nhận và hiểu thấu đáo tình yêu Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài giải thích rõ ràng với ông Nicodemo rằng: Con người phải bị treo lên để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Nói cách khác, Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và dám tuyên xưng đức tin vào Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Ngày nay khắp nơi trong xã hội bị tục hóa, bị vu khống bách hại, Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bỗng trở thành một thách đố, một dấu chỉ ngược dòng. Phải có can đảm lắm, phải can đảm thật nhiều, tín hữu Công giáo mới dám công khai mang Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô trên người và treo Thánh Giá ở chỗ làm việc, nghĩa là nơi công cộng, để biện minh cho lý do tôn trọng tín ngưỡng của người ngoài Kitô giáo như Hồi giáo chẳng hạn, kẻ vô thần, người chống đối và những kẻ bài Kitô giáo. Nhiều tín hữu Công giáo không còn dám công khai bày tỏ lòng kính yêu và suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô nữa. Thật đáng tiếc, nếu không muốn nói là đáng chê trách. Một tín hữu Công giáo mà lại hổ thẹn vì Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô sao? Chẳng lẽ tín hữu Công giáo chân chính lại quên bẵng rằng ơn cứu độ loài người đến từ Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô sao? Đối với tín hữu Công giáo Việt Nam, chúng ta có tấm gương nêu cao của 117 hiển thánh anh hùng tử đạo Việt Nam. Dẫn đầu niên lịch phụng vụ là ngày 13 tháng Giêng, mừng kính ba vị Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, quan án, Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, cựu chánh tổng, và Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, Chánh Tổng. Cả ba thánh tử đạo đều thuộc làng Quần Cống, tỉnh Nam Định, ngày nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Và cả ba vị chịu tử đạo cùng ngày cùng năm, 13 tháng Giêng năm 1859. Lý do là vì cả ba vị tử đạo đều từ chối không bước qua thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt khi quân lính đến bao vây làng Quần Cống, xã Trà Lũ, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm tập họp mọi người lại, khuyên họ bền chí. Để khích lệ những người nhát đảm, thánh nhân nói, kẻ nào trong anh em đạp lên thánh giá, khi quan về tôi sẽ đuổi cổ ra khỏi làng, sẽ không có chỗ mà chôn xác đâu. Tấm gương trên đây thật quá rõ ràng cho tín hữu công giáo Việt Nam. Vậy thì tín hữu công giáo còn chờ đợi điều gì, còn sợ hãi ai, mà không dám công khai treo thánh giá Chúa Giêsu Kitô trong mỗi gia đình, trong các nơi làm việc công cộng? Xin kết thúc suy tư với lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Galat rằng, chúng ta phải được vinh quang nơi thánh giá, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính nơi người, chúng ta được cứu độ, được sống và sống lại, và nhờ người, chúng ta đã được cứu chuộc và được giải thoát.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Hai mùng 8 tháng 9 vừa qua là Ngày Thế giới chống nạn mù chữ do Liên Hợp Quốc đề xướng. Trong những ngày đầu tháng 9 này, mùa tựu trường đang nở rộ khắp nơi trên toàn thế giới, thế nhưng con số kỷ lục các cuộc chiến đó đây trên khắp trái đất đang cắt đứt đường đến trường của bao nhiêu trẻ em. Một thông cáo của tổ chức UNICEF thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, vì lý do chiến tranh có khoảng 30 triệu trẻ em sẽ không được cắp sách đến trường trong những ngày này. Con số này lên đến gần một nửa tổng số các trẻ em không đi học trên toàn trái đất. Còn tại Liberia và Sierra Leone bên Phi Châu, nhiều trẻ em lại không được đi học vì trường học đóng cửa trước mối nguy trận dịch sốt xuất huyết do vi khuẩn Ebola gây ra có thể lan tràn mạnh hơn. Tại Ukraine, bao nhiêu trường học đã bị các cuộc giao tranh mới đây gây thiệt hại nặng nề hay là phá sập, và mặt khác nhiều cơ sở giáo dục cũng bị trưng dụng làm nơi đóng quân, khiến học sinh không có nơi đến trường. Cộng hòa Dân chủ Congo cũng thế. Hơn 1/3 tổng số các trường sở bị bom đạn tàn phá, bị cướp bóc hay thiêu rụi. Tại Gaza, hơn 100 trường học đã bị trưng dụng làm nơi tạm trú cho trên 300.000 người tị nạn trong cuộc xung đột vừa qua, và các cơ sở này còn đang chờ đợi thanh tẩy trùng tu trước khi mở cửa lại để đón học sinh. Bà Josephine Buckner, người phụ trách chương trình giáo dục UNICEF, khẳng định rằng, đối với các trẻ em đang phải sống trong các tình trạng xung đột, giáo dục học đường trở thành một lối thoát cho các em. Tiếp tục đảm bảo cho các em được học hành là phương thức tốt đẹp nhất, giúp các em duy trì ý thức sống bình thường, vượt thắng những kích động tâm thần và là một sự đầu tư lớn lao, không những vào tương lai các em, nhưng còn vào tương lai của toàn xã hội nữa. Nếu không có được kiến thức cần thiết và khả năng thực sự mà chỉ có giáo dục mới có thể đem lại, thì làm sao các trẻ em này có thể tái xây dựng cuộc đời và kiến tạo tương lai được? Để có thể tiếp tục đồng hành với các trẻ em trong những nơi gặp khủng hoảng trên con đường giáo dục, tổ chức UNICEF nỗ lực bảo đảm trường sở và nhân viên giảng dạy, cung cấp vật dụng văn phòng, giúp các em không thể rời nhà để đến học ở trường. Chẳng hạn như tại những vùng bệnh dịch Ebola hiện nay, có thể theo một chương trình tự học hay là qua các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, các chương trình giáo dục này không có đủ ngân khoản tài trợ. Vì thế, UNICEF kêu gọi các quốc gia ân nhân gia tăng sự đóng góp trợ giúp.
Riêng đối với các trẻ em Syria, với con số 3 triệu trẻ em không được đi học, người ta lo ngại rằng sẽ có cả một thế hệ người dân Syria đánh mất tương lai. tổ chức thiện nguyện SOS Làng Thiếu Nhi đã khai mở tại Damascus một khoảng không gian SOS trẻ em, đón tiếp trên 3.000 trẻ tuổi từ 5 đến 15, cung cấp cho các em phương thế giáo dục, giải trí và hỗ trợ tinh thần. Một phụ huynh có con trai tên là Majet, 6 tuổi, lui tới không gian SOS này đã khẳng định rằng, chúng tôi đã phải trốn chạy khỏi gia cư, bỏ lại tất cả vì có quá nhiều nguy hiểm. Chúng tôi mất tất cả, kể cả niềm vui sống. Majet là đứa chịu nhiều hậu quả hơn ai hết. Cháu không nói năng gì với ai nữa, không chịu ngủ nghe và khép kín trong chính mình. Ngôn ngữ của cháu chỉ còn là những hình vẽ. May sao, nhờ khoảng không gian SOS, Majet đã hồi phục phần nào, đã biết mỉm cười trở lại và đã ngủ được tạm yên, không đầy ác mộng như lúc trước nữa. Bà Omoda, mẹ của ba trẻ em được trung tâm này đón tiếp, kể, chúng tôi bị vây hãm ở Homs, khu vực chúng tôi bị liên tục dội bom và tối tối các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra quanh nhà. Chung quanh chúng tôi là sự chết, mùi tử khí nồng nặc. Chúng tôi phải từ bỏ tất cả và chạy đến đây tạm trú. Nhờ trung tâm này, các con tôi đã được đi học trở lại, được theo dõi sức khỏe và giúp giảm bớt các chấn thương tâm thần. Tổ chức thiện nguyện SOS Làng Trẻ Em thành lập hồi năm 1949 là một trong các tổ chức lớn nhất thế giới chuyên giúp đỡ các trẻ em thiếu thốn tình thương và sự hỗ trợ của gia đình. Hiện nay, tổ chức hoạt động tại 133 quốc gia và đang giúp đỡ gần 2 triệu người.
Hôm qua 12 tháng 9, nhân kỷ niệm 25 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trẻ em, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc đã mạnh mẽ kêu gọi cải tiến tình trạng trẻ em tại miền Nam Á. Tổ chức UNICEF cũng khẳng định rằng, mỗi năm có trên 2 triệu trẻ em ở các nước Nam Á chết trước khi được 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể chạy chữa dễ dàng, và hơn 35% các trẻ em tại đây bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng kinh niên. Khoảng 8 triệu trẻ em dưới 1 tuổi không được chủng ngừa, và cứ 2 trẻ gái thì có một em phải lấy chồng trước khi đủ 18 tuổi. Trên 700 triệu người vẫn không có nơi tiêu tiểu trong nhà. Và đáng lo sợ hơn cả là khoảng 100 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không hề được khai báo khi chào đời. Theo bà Karin Hunsop, Giám đốc UNICEF phân bộ Nam Á, trong vòng 25 năm qua đã có nhiều tiến bộ đạt được tại đây trong lĩnh vực y tế và phúc lợi cho trẻ em. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều chênh lệch. Nam Á vẫn là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với một phụ nữ mang thai hay phải sinh nở. Nơi đây đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới về con số sản phụ chết khi sinh con. Nơi đây cũng có quá nhiều trẻ con lập gia đình và có quá nhiều trẻ nữ không bao giờ được chào đời. Thêm vào đó, nạn nghèo đói kinh niên đã kềm kẹp tương lai của trẻ em tại đây. Để kỷ niệm 25 năm công bố Hiến chương Quốc tế quyền trẻ em, tổ chức UNICEF tung ra chiến dịch có tên gọi là Thế hệ 25, nghĩa là chiến dịch ủng hộ quyền trẻ em với mục đích thăng tiến nền giáo dục cho các trẻ nữ tại Afghanistan, ngăn ngừa nạn thiếu dinh dưỡng ở Ấn Độ, chấm dứt nạn thiếu nhà vệ sinh ở Nepal và đảm bảo cho tất cả các trẻ em tại Bangladesh được khai báo khi chào đời.
Nạn bạo lực trong gia đình gây ra nhiều nạn nhân, nhất là phụ nữ và trẻ em hơn là chiến tranh. Đó là kết quả thật đáng ngạc nhiên của một cuộc nghiên cứu do tổ chức Copenhagen Consensus của Đan Mạch thực hiện và được công bố mới đây. Đây là lần đầu tiên một cuộc nghiên cứu về bạo lực trong gia đình được thực hiện quy mô để thẩm định thiệt hại nhân mạng cũng như kinh tế của hiện tượng này. Cho đến nay, nạn bạo lực trong phạm vi gia đình vẫn thường bị thờ ơ, không được chú ý đủ. Nhưng giáo sư Anke Höffler thuộc Đại học Oxford và Jamie Fearon thuộc Đại học Stanford, đồng soạn thảo tài liệu nghiên cứu nói trên, nhận định rằng cứ mỗi người dân lành chết trong một cuộc giao tranh thì có đến 9 người khác chết vì những gây gỗ hục hoặc liên bản vị với nhau. Theo tổ chức Copenhagen Consensus, nạn bạo lực gia đình không thu hút sự chú ý đủ, cũng giống như trường hợp các tai nạn xe hơi không làm người ta chú ý đến nhiều như các tai nạn hàng không, mặc dù số người chết vì tai nạn xe hơi cao hơn số người chết vì rớt máy bay rất nhiều. tổ chức khẳng định, chúng tôi không muốn chỉ nêu vấn đề lớn này mà thôi. Chúng tôi mời gọi mọi người tìm phương thế giải quyết vấn đề cách thông minh. Chúng tôi muốn kêu gọi Liên Hiệp Quốc chú ý đến nạn bạo hành trong gia đình, đang bị các trận chiến rải rác đó đây trên thế giới đẩy lùi vào trong quên lãng. Tài liệu này là một trong những nỗ lực của tổ chức Copenhagen Consensus nhằm giúp Liên Hiệp Quốc khám phá ra các mục tiêu cần phải đạt tới trong vòng năm 2030, nối tiếp các mục tiêu của ngàn năm mới sẽ hết hạn vào năm 2015 tới đây, trong đó có mục tiêu giảm thiểu nghèo đói và thăng tiến nước dùng.
Trong tuần qua, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã công bố báo cáo lần thứ 10 mang tựa đề Những cuộc khủng hoảng nhân bản bị các phương tiện truyền thông quên lãng. Báo cáo này đã được Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới công bố trong khuôn khổ Đại hội Văn chương năm 2014 tại Mantova, miền Bắc Italia. Trong báo cáo, tổ chức này khẳng định rằng không thể chấp nhận được sự kiện trong 6 tháng đầu năm nay, tổng cộng thời gian dành cho các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong các phương diện truyền thông đại chúng tại Italia đã giảm thiểu từ 16,5% xuống còn 2,7%. Các bản tin trên các phương tiện truyền thông, cộng cũng như tư, đều tập trung vào các cuộc chiến hay khủng bố với 65,5% tổng số thời gian dành cho phần tin tức, nhất là khi có liên lụy đến người Tây Âu. Điển hình nhất là phần tin tức liên quan đến trận dịch Ebola. Trận dịch đã khởi đầu và lan tràn mạnh từ đầu năm nay, thế mà chỉ được đề cập đến nhiều khi các nhân viên y tế nước ngoài bị nhiễm bệnh mà thôi. Trong những trường hợp khác, một khi cơn khủng hoảng trầm trọng qua đi, người ta quên ngay lập tức như là trường hợp Nam Sudan hay là nạn nghèo đói.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thế giới học được gì từ hai thế chiến?
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Sáng thứ Bảy 13 tháng 9 hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Redipulia và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang các tử sĩ nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày đệ nhất thế chiến bùng nổ. Redipulia là nghĩa trang quân đội lớn nhất tại Italia với mộ của hơn 100.000 tử sĩ hồi thế chiến thứ nhất, trong đó có 30.000 chiến sĩ vô danh. Nghĩa trang này chỉ cách biên giới nước Slovenia vài cây số và được khánh thành ngày 13 tháng 9 năm 1938. Sau khi viếng thăm nghĩa trang Áo Hungary, đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế tại đài tưởng niệm cùng với các vị giám mục đặc trách các giáo hạt quân đội Italia, các nước và các vị giám mục khác. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh cầu cho các binh sĩ tử trận và các nạn nhân chiến tranh. Ngài cũng sẽ trao cho mỗi giám mục hiện diện một ngọn đèn để thắp sáng trong các lễ tưởng niệm đệ nhất thế chiến tại các giáo phận liên hệ. Đệ nhất thế chiến đã bùng nổ ngày 28 tháng 7 năm 1914 và chấm dứt ngày 11 tháng 11 năm 1918. Các cuộc đụng độ diễn ra tại Âu Châu, Trung Đông, nhiều đảo Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ, theo các phản ứng liên minh dây chuyền giữa các nước. Đã có hơn 70 triệu người bị động viên, trong số này có 60 triệu tại các nước Âu Châu, và hơn 9 triệu binh sĩ ngã gục tại chiến trường, không kể khoảng 7 triệu thường dân bị thiệt mạng. Mặt khác, trong các ngày từ 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua, các giám mục Đức và Ba Lan đã cùng cử hành các lễ nghi tưởng niệm 75 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ. Thế chiến thứ hai bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi quân đội Đức Quốc xã tấn công Ba Lan, và chiến tranh đã kéo dài 6 năm, khiến cho 62 triệu người chết, trong đó có 25 triệu binh sĩ, 17 triệu người thuộc khối đồng minh và 8 triệu người thuộc khối trục, gồm Đức, Ý và Nhật Bản. Khối đồng minh có 33 triệu thường dân bị chết, trong khi khối trục có 4 triệu thường dân thiệt mạng.
Hai thế chiến đã khiến cho gần 80 triệu người chết, hàng chục triệu người khác bị thương hay tàn phế, và bao nhiêu triệu người phải sống trong cảnh nghèo túng, đói khát, bệnh tật, khốn khổ. Vì các quốc gia lâm chiến đã dốc đổ tài lực và sát tế nhân lực cho thần chiến tranh và tàn phá. Hàng trăm thành phố và làng mạc đã bị bỏ bom bình địa tan hoang. Biết bao nhiêu hy sinh, mồ hôi máu và nước mắt của hàng bao thế kỷ xây dựng vun trồng với bom đạn của chiến tranh chỉ trong chớp nhoáng đã biến thành tro bụi. Nam giới bị động viên, đất đai bị bỏ hoang không người canh tác, phụ nữ và trẻ em phải nai lưng làm việc trong các hãng chế tạo khí giới hay canh tác cầm chừng không đủ thực phẩm cung cấp cho gia đình. Toàn dân phải thắt lưng buộc bụng, hy sinh cho chiến tranh. Nhìn vào lịch sử nhân loại, người ta thấy đã không có thế kỷ nào nhiều chiến tranh và xung khắc như thế kỷ 20, với hơn 180 cuộc chiến lớn nhỏ, trong đó hàng chục chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn trong thế kỷ 21 hiện nay. Từ vài tháng qua, với sự kiện các lực lượng Hồi Cuồng Tín thành lập nhà nước Hồi bên Syria và Iraq cũng như bên Nigeria, và thi hành chính sách diệt chủng tôn giáo và bộ tộc với các cuộc tàn sát tập thể dã man, xử bắn hàng ngàn binh sĩ, chặt đầu cắt cổ cả trẻ thơ, tước đoạt nhà cửa, ruộng vườn và tài sản của các Kitô hữu và các nhóm Hồi thiểu số, và đuổi họ ra đi với hai bàn tay trắng. Các lực lượng ISIS ước mơ tái lập đế quốc Ottoman đã bị hủy bỏ năm 1920 và tiến tới chỗ Hồi giáo hóa và thống trị toàn thế giới. Các đe dọa và khiêu khích của nhà nước Hồi đã khiến cho Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Italia và các quốc gia Ả Rập, Bắc Phi thành lập liên minh chống các lực lượng ISIS. Bên cạnh đó, lại còn thêm cuộc khủng hoảng tại Ukraine với chiến tranh ly khai và cuộc xâm lăng của quân đội Nga tại Crimea. Tuy Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng xem ra nước Nga không nao núng, vì biết rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama không ở trong thế mạnh vì nhiều vấn đề khác nhau, và các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trầm trọng kéo dài từ năm 2008 tới nay. Khi xua quân xâm lăng Ukraine, ông Vladimir Putin cũng đã tính toán các nước cờ nhằm thực hiện giấc mộng tái lập đế quốc Nga vĩ đại và giành lại vai trò lãnh đạo đã mất trên bàn cờ chính trị thế giới sau khi đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Và Ukraine, quốc gia thành viên của khối cựu Warsawa, là con cờ thăm dò đầu tiên, vì Tổng thống Putin quá biết các nước trong Liên hiệp Âu Châu rất cần dầu hỏa và khí đốt của Nga, đặc biệt mỗi khi mùa đông tới, nên việc sát nhập Crimea vào Nga sẽ mở màn cho chiến dịch tái chiếm các vùng có người Nga sinh sống trong các nước vùng Baltic. Và để thoát vòng kiềm tỏa kinh tế của Hoa Kỳ và các nước khối G7, hồi hạ tuần tháng 5 vừa qua, trong chuyến ông Putin viếng thăm Thượng Hải, Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng thương mại lên tới 400 tỷ Mỹ Kim. Bắt đầu từ năm 2018, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc mỗi năm 38 tỷ mét khối khí đốt trong vòng 30 năm. Số lượng dầu hỏa và khí đốt này sẽ được chuyển tới miền Đông Trung Quốc do một ống dẫn dầu dài 2.200 cây số. Do đó, Nga không sợ các trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và các nước G8. Sau bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama hôm thứ Tư vừa qua, tuyên bố thành lập và điều khiển liên minh chống nhà nước Hồi, và có thể bỏ bom bất cứ nơi đâu có các lực lượng này hoạt động, đặc biệt là bên Syria, Tổng thống Vladimir Putin phản đối và chỉ trích Hoa Kỳ hành động trái với luật lệ quốc tế. Liệu các căng thẳng giữa các cường quốc liên quan tới Ukraine và tình hình nóng bỏng tại Trung Đông có đột ngột gia tăng và châm ngòi cho một đệ tam thế chiến hay không, không ai biết được. Nhưng thực ra thế chiến thứ ba đã bắt đầu, từng mảng một, và rất có thể đưa tới việc sử dụng các vũ khí nguyên tử. Nếu xảy ra như vậy, thì gia đình nhân loại vẫn phải tiếp tục sống dưới quyền điều khiển của thiểu số lãnh đạo có đầu óc điên loạn, khát khao quyền lực, mê say danh vọng vô độ. Và như thế là thế giới đã không học được gì từ hai thế chiến trong thế kỷ 20.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đào sâu việc huấn luyện tín hữu và tăng cường giáo dục để chống bạo lực. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao khoa chú giải Kinh Thánh và kêu gọi các nhà chú giải làm tất cả những gì có thể để lãnh hội rõ ràng ý nghĩa của sách thánh. Roma, lễ kính Thánh Giáo Hoàng John 23 và John Paul II được đưa vào lịch phụng vụ chung của toàn thể giáo hội do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.